phần 2, phớt lờ tất cả mơ đi mà sống. Với nội dung thứ hai, ý tưởng không cần phải lớn, chỉ cần là của chính bạn. Khả năng tự chủ của bạn đối với công việc sẽ thuyết phục được nhiều người hơn hẳn bản thân công việc. Chúng ta ai cũng dành rất nhiều thời gian cho việc ngưỡng mộ người hoàn toàn xa lạ. Một người nào đó trên phương tiện truyền thông có công ty lớn, sản phẩm tốt, bộ phim hay, sách bán chạy, bất cứ thứ gì. Và thậm chí chúng ta còn dành nhiều thời gian hơn để tìm cách theo kịp họ trong vô vọng. Hãy cố gắng triển khai công ty, sản phẩm, dự án phim, sách và tất cả những thứ khác nữa của chính mình. Tôi cũng sai lầm như bất cứ ai. Tôi đã thử rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong nhiều năm trời, cố gắng khởi nghiệp từ cái miệng ba hoa của những kẻ tầm thường. Một số lĩnh vực trong kinh doanh, một số trong nghệ thuật, vân vân. Một tối nọ, sau một lần khởi nghiệp đang đuổi nữa, tôi định bỏ cuộc. Ngồi bên quầy bar, cảm giác kiệt sức vì công việc nói riêng và cuộc đời nói chung, tôi bắt đầu vẽ vu vơ lên mặt sau mấy tấm danh thiếp. Thực sự là tôi không cần phải có lý do gì cả. Tôi vẽ vì bỗng dưng muốn vẽ, vì nó khiến tôi thấy vui lên được một lúc. Tất nhiên, như vậy là ngớ ngẩn. Tất nhiên, như vậy chẳng ra tiền ra bạc gì. Tất nhiên, như vậy sẽ chẳng đi tới đâu. Tất nhiên, như vậy là hoàn toàn và tuyệt đối lãng phí thời gian. Nhưng khi hồi tưởng lại, đây chính là sự phù phiếm nội tại với lợi thế riêng của nó. Bởi vì nó hoàn toàn đối lập với tất cả những kế hoạch lớn của bạn bè và tôi từ trước đó. Thật thoải mái khi không phải suy nghĩ về tất cả những chuyện đó. Đấy là thay đổi. Thật thoải mái khi được làm một việc gì đó không dính dáng đến tiền bạc. Đấy là thay đổi. Thật thoải mái khi được làm một việc gì đó không nhằm mục đích gây ấn tượng với người khác. Đấy là thay đổi. Thật thoải mái khi được làm một việc gì đó không phục vụ sự nghiệp. Đấy cũng là thay đổi. Và thật thoải mái khi được làm một việc gì đó chỉ thuộc về riêng mình chứ không thuộc về bất cứ ai khác. Đấy là thay đổi. Thật thoải mái khi có cảm giác hoàn toàn tự chủ. Đấy là thay đổi. Cảm giác hoàn toàn tự do. Đấy cũng là thay đổi. Sở hữu thứ gì đó không cần đến tiền bạc của người khác hoặc phải xin phép người khác, đấy là thay đổi. Và tất nhiên, đấy chính là thời điểm và là thời điểm duy nhất khi thế giới bên ngoài bắt đầu chú ý. Khả năng tự chủ của bạn đối với công việc sẽ thuyết phục được nhiều người hơn hẳn bản thân công việc. Sự tự chủ của chính bạn kích thích người khác tìm được sự tự chủ. Cảm giác tự do và tiềm năng của họ sẽ khiến cho công việc đó có nhiều sức mạnh hơn những phẩm chất khách quan của nó. Ý tưởng của bạn không cần phải vĩ đại. Chỉ cần nó là của riêng bạn, ý tưởng càng mang đậm dấu ấn cá nhân, bạn càng có nhiều tự do để thực hiện những điều kỳ diệu. Càng kỳ diệu, càng có nhiều tâm đắc với ý tưởng của bạn, càng có nhiều người tâm đắc với ý tưởng đó, bước khởi đầu nhỏ nhoi của bạn sẽ ngày càng lớn lên như một quả cầu tuyết. Đấy là những gì tôi học được từ việc vẽ nhăn cội lên mặt sau danh thiếp. 3. Đầu tư thời gian. Thực hiện một công việc quan trọng đòi hỏi thời gian nhiều vô tận. 90% các yếu tố khiến người thành công khác với người thất bại là thời gian, nỗ lực và sức bền. Nhiều người hỏi tôi, mẫu danh thiếp của ông rất đơn giản, ông không sợ ai đó sẽ toẹt nó đi à? Câu trả lời chuẩn mực, trừ phi họ có khả năng vẽ được nhiều hơn, giỏi hơn tôi. Điều mang lại lợi thế cho công việc lại rất đơn giản. Tôi đã dành nhiều năm cho việc vẽ, tôi đã vẽ trong hàng ngàn, hàng chục ngàn giờ làm việc. Vì vậy, nếu có ai đó muốn phủ nhận ý tưởng của tôi, xin cứ việc. Nếu có ai đó muốn vượt qua tôi trong cuộc chiến vẽ nhăn cội lên danh thiếp, xin cứ việc. Trước mặt bạn là nhiều năm trời dài đằng đẵng. Và không giống như tôi, bạn không làm vì niềm say mê công việc. Bạn làm việc vì mục đích vụ lợi miễn cưỡng, sai lệch thông tin và què quặt. Do vậy, những năm tháng đó thậm chí sẽ trở nên lê thê hơn và nhiều đau thương hơn. Chúc bạn may mắn. Nếu có ai đó thành công hơn trong lĩnh vực của bạn, có thể vì anh ta làm việc chăm chỉ hơn bạn. Chắc chắn rồi, có thể anh ta thừa hưởng gen di truyền tốt hơn, quan hệ giỏi giang hơn, nhưng tôi không coi đấy là cốt lõi. Càng ngày, lợi thế này càng ít phát huy tác dụng. Đấy là lý do tại sao thế giới lại đầy rẫy những kẻ tầm thường thất bại, mặc dù họ hoàn toàn là người có tài và thông thạo về thiết lập quan hệ. Vâng, thành công đồng nghĩa với việc bạn phải đi hết một con đường rất dài trước mặt, bất kể bạn là ai. Làm thế nào để giải quyết tốt vấn đề này? Như tôi vẫn thường nói trên blog, đừng bỏ nghề kiếm cơm của mình. Tôi cũng không bỏ. Tôi thuê một văn phòng và đến đó hàng ngày, không khác gì những người bình thường khác. Khi tôi còn trẻ và phải tự nhắc bản thân rằng có một thế giới bên ngoài cái đầu của mình, gần như cứ ngồi bên quầy bar vào buổi tối là tôi vẽ. Nhưng chuyện đó xưa rồi. Ngay cả sau khi tranh của tôi thành công, tôi vẫn nhận các hợp đồng quảng cáo và tiếp thị của doanh nghiệp chỉ nhằm mục đích không xa rời cuộc sống thực tế. Đối với tôi, Có một chân trong cuộc sống thực tế khiến cho mọi việc sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Có thêm một nguồn thu nhập đồng nghĩa với việc tôi không phải chịu áp lực làm việc theo đòi hỏi của thị trường. Thay vào đó, tôi được làm bất cứ cái quái gì tôi thích. Tôi được làm việc để thỏa mãn ý thích của bản thân. Và tôi nghĩ rằng, về lâu dài, điều đó khiến cho tác phẩm của tôi có thêm sức mạnh. Nó cũng giúp tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi tiếp tục theo đuổi công việc một cách nhẹ nhàng. Ngày này qua ngày khác, tôi không phát điên lên vì những nỗ lực sáng tạo điên rồ do mỗi lo cơm áo gạo tiền mang lại. Nghề kiếm cơm, tôi thực sự thích công việc này, mang lại cho tôi những việc hữu ích và thú vị để làm giữa đám bạn bè trưởng thành. Nó lôi tôi ra khỏi nhà trong khoảng thời gian 3 ngày. Nếu là một họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp, suốt ngày tôi sẽ dính chặt lấy chiếc bàn vẽ ở nhà, âm thầm vẽ tranh kiếm sống, chỉ dứt ra được nhờ những lần lui tới quán cà phê. Không, xin cảm ơn. Nói một cách đơn giản, phương thức này cho phép tôi vững bước trên con đường dài và là điều hết sức quan trọng. Sức bền cực kỳ quan trọng, người ta chỉ có sức bền khi quản lý tốt công việc. Mọi người nghĩ rằng chỉ cần duy trì một nỗ lực sáng tạo điên rồ, mãnh liệt, không dính dáng gì đến nghề nghiệp thì mọi giấc mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Thật là sai lầm một cách ngớ ngẩn. Giỏi một lĩnh vực gì đó cũng giống như trượt băng nghệ thuật. Định nghĩa về khái niệm giỏi của môn này là làm thế nào để trông thật dễ dàng. Nhưng chả bao giờ dễ dàng được cả. Chả bao giờ. Đây là điều mà những kẻ sai lầm ngớ ngẩn toàn quên. Nếu định viết một cái gì đó, ví dụ như tiểu thuyết hay kịch bản chẳng hạn, hay thành lập một công ty phần mềm mới hoặc kinh doanh bán lẻ trực tuyến, tôi cũng sẽ không bỏ việc để tập trung cho ý tưởng to lớn, đầy ấn tượng và hoành tráng đó. Tôi sẽ chọn cách đơn giản hơn nhiều. Mỗi ngày dành thêm ra một hoặc hai tiếng đồng hồ cho riêng mình chứ không cho bất cứ ai khác, và tôi sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Đầu tư thời gian, duy trì lâu tới mức cần thiết, và rốt cuộc thì những điều kỳ diệu có khả năng thay đổi cuộc đời con người cũng sẽ xảy ra. Chắc chắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thời gian xem TV, lướt Internet, ra ngoài ăn tối, vân vân. Nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ? Sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn quyển sách Vất lờ tất cả, bơ đi mà sống. Sau đây, sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo. 4. Ý tưởng tốt thường có tuổi thơ lẻ loi. Đây là cái giá mà bạn phải trả, bao giờ cũng vậy, không thể nào tránh được. Trong chương này, tần suất nói về kinh doanh sẽ tương đương với sáng tạo. Và xin nhắc lại, hai vấn đề này hiếm khi tách rời nhau. Khi tôi nói bơ đi mà sống, thì không có nghĩa là bơ tất cả mọi người, mọi lúc và mãi mãi. Không, ý kiến phản biện của mọi người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đương nhiên rồi, nói đúng hơn, trong thời gian ban đầu, ý tưởng càng tốt thì càng kỳ cục đối với người khác, kể cả những người mà bạn yêu quý và kính trọng. Vì vậy, lúc đầu sẽ có một khoảng thời gian bạn phải nỗ lực một mình, không có đến 1/10 số người ủng hộ cần có. Chuyện này hoàn toàn bình thường và bạn cần phải lường trước. Sau 10 năm, kể từ ngày tôi bắt tay vào việc, dường như vẽ biếm họa trên lưng danh thiếp là công việc không có tính toán, xét theo những gì nó mang lại cho tôi, cả về cảm xúc lẫn sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu vẽ, phản ứng chung khi tôi cho mọi người xem tác phẩm trên lưng danh thiếp toàn là gãi đầu. Chắc chắn rồi, một số người nghĩ rằng chúng cũng ít nhiều thú vị và một số thì không. Nhưng ngay cả với những người bạn thân nhất của tôi, dường như chúng chỉ là một bài tập hoàn toàn phi thương mại, phù phiếm trong thế giới ở New York mà tôi đang sống. Hạnh phúc thay, thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Và xin nhắc lại một lần nữa, từ bài học đầu tiên của chúng ta, đừng quên, ý tưởng tốt sẽ thay đổi cán cân quyền lực trong quan nghệ. Đấy là lý do tại sao ý tưởng tốt luôn bị vùi dập từ trong trứng nước. Tin tốt là tạo ra một ý tưởng hoặc thương hiệu, chống lại quyền lực hiện thời có thể mang lại nhiều niềm vui và là việc rất đáng làm. Tin xấu là không phải vô cớ mà người ta gọi chúng bằng cái tên quyền lực hiện thời, chúng nắm quyền kiểm soát, chúng có quyền lực. Đấy là lý do tại sao vấn đề bán một ý tưởng mới cho toàn thể công chúng đôi khi lại dễ như ăn kẹo so với việc bán một ý tưởng mới trong chính nhóm của bạn. Điều này cần phải được tính trước. Bạn thường quan tâm đến việc vị sếp hoặc khách hàng lớn nhất có gạt bỏ ý tưởng của bạn hay không, chứ không để ý đến việc những độc giả hoàn toàn xa lạ cũng ghét ý tưởng đó. Đây là lý do tại sao hầu hết thành viên các nhóm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều quan tâm đến mối quan hệ quyền lực trong giới của mình hơn những gì khách hàng có thể coi là thú vị và hữu ích. Và tất nhiên, khi ý tưởng của bạn bắt đầu vượt qua được tuổi thơ lẻ loi, có thể bạn sẽ phải vượt qua một trở ngại mới. Tôi muốn nói đến hội chứng. Tôi muốn tham gia một cái gì đó. Ồ, khoan đã. Không, không phải thế. Từ trước đến nay, tôi đã chứng kiến điều này rất nhiều, lúc một mình, lúc với người khác. Cuối cùng thì ý tưởng của bạn cũng tỏ ra hiệu quả, có vẻ thu hút được chú ý của mọi người và bỗng nhiên cả đám người ra sức xin vào nhóm, ra sức xin tham gia triển khai. Và ngay khi họ vừa đặt được chân vào nhóm, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra họ chẳng hiểu tí gì về ý tưởng của bạn, họ chỉ muốn có mặt trong hàng ngũ chiến thắng. Và lạ nhất là dường như họ cũng chẳng buồn phá hoại ý tưởng của bạn như trước đây nữa, với mục đích duy trì vị thế xã hội mà họ vừa thiết lập được. Có lẽ đây là hành vi kỳ lạ nhất của con người mà tôi từng chứng kiến tận mắt trong lĩnh vực kinh doanh, và nó phổ biến đến mức đáng kinh ngạc. Xin nhắc lại một lần nữa, điều này cần phải được tính trước. Ý tưởng tốt không tồn tại trong môi trường chân không mà tồn tại trong bối cảnh xã hội, và không phải ai cũng có kế hoạch làm việc giống bạn. Thời thanh niên của ý tưởng tốt cũng lẻ loi không kém. 5. Nếu phụ thuộc vào một cổ phần lớn từ trên trời rơi xuống, kế hoạch kinh doanh của bạn có thể sẽ thất bại. Không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ đều hình thành dần dần và đều phải trải qua đau thương. Cách đây vài năm, người ta đề nghị với tôi một thương vụ xuất bản khá lớn. Tôi từ chối. Công ty đó gửi cho tôi một bản hợp đồng, tôi xem qua. Gọi lại cho công ty, yêu cầu làm rõ một số điểm trong hợp đồng. Im tinh thích và lặng mất tâm. Thương vụ đi đời. Đây là một công ty rất có uy tín. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe nhắc đến nó. Chẳng qua họ cho rằng tôi cũng giống như tất cả những người khác được họ đại diện. Đói rách, tuyệt vọng và sẵn sàng ký kết bất cứ thứ gì. Họ muốn làm chủ tôi, bất kể công việc họ đưa ra để giúp cho giấc mơ của tôi thành hiện thực tốt xấu thế nào. Đấy là kiểu của các nhà xuất bản lớn. Họ muốn bạn cống hiến 111%, nhưng về phần mình họ lại không chịu trả công tương xứng cho bạn. Đối với họ, người nghệ sĩ chỉ là một sợi mì nữa trong bát mì to tướng. Về cơ bản, mô hình kinh doanh của họ là quẳng cả bát mì vào tường, sau đó quan sát xem sợi mì nào bám lại được, sợi nào rơi xuống sàn, đồng nghĩa với rơi vào quên lãng. Giới xuất bản chỉ là những tay lái sách. Thế thôi, nếu người nghệ sĩ thường xuyên nhớ được điều này, họ sẽ tránh được nhiều chuyện bực mình. Nói như vậy không có nghĩa là không có nhà xuất bản nào tốt đẹp. Chẳng hạn như nhà xuất bản cuốn sách này, họ rất đáng yêu. Nhưng khi tìm ra nhau thì tôi lại không cần họ nữa. Tôi còn đang bận rộn với việc viết blog, vẽ tranh và làm nhiều việc khác. Tôi đã có một lượng khán giả khá lớn, một lối đi sáng tạo và một nguồn thu nhập đáng kể. Thấy tên mình in trên sách thì cũng thích thật, nhưng đấy không phải là mơ ước của tôi. Tôi không coi đấy là tấm vé để đi đến nơi nào cả. Nhờ có Internet, giờ đây bạn có thể xây dựng sự nghiệp của riêng mình mà chẳng cần phải có ai đó phát hiện ra. Điều đó có nghĩa là khi các đại gia xuất hiện và đề nghị làm ăn, bạn sẽ có một vị trí tốt hơn nhiều để đạt được chính xác thứ bạn muốn trong vụ hợp tác này. Làm ăn lớn thì cũng tốt thôi, nhưng sự tự chủ cá nhân còn quan trọng hơn nhiều trên con đường dài. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 6 trong phần 2 này. Bạn phải chịu trách nhiệm về trải nghiệm của chính mình. Không ai có thể bảo bạn rằng những gì bạn đang làm là tốt đẹp, ý nghĩa hay đáng giá. Càng hấp dẫn thì con đường lại càng lẻ loi. Bất kỳ người nào có óc sáng tạo cũng đều tìm kiếm ý tưởng lớn. Bạn cũng biết, đấy chính là ý tưởng giải phóng người đó ra khỏi những tầng sâu tâm tối u ám để đặt chân lên vị trí cao nhất của những ngôi sao nhạc rock. Là ý tưởng bị chúng tiếng sét ái tình của hệ tư tưởng thời đại. Là ý tưởng khiến họ được mời đến tất cả những bữa tiệc tùng đúng đắn, dù có hiểu theo nghĩa ẩn dụ hay không. Vậy tất nhiên bạn sẽ tự hỏi, nếu và khi rốt cuộc bạn cũng tìm được ý tưởng lớn sau nhiều năm vất vả, đấu tranh và hoài nghi, làm thế nào để bạn biết được đó có đúng là ý tưởng lớn hay không? Câu trả lời, không biết được. Chiến thắng hiện tại không có vết tẩy vinh quang nào cả. Thực tế không diễn ra như vậy. Tất cả những gì bạn có là một giọng khá êm ả, than vãn từ bên trong bạn như muốn nói, chuyện này hết sức ngớ ngẩn, hết sức dại dột, chỉ tổ mất thời gian mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn sẽ thực hiện. Và dù sao đi nữa thì bạn cũng vẫn sẽ thực hiện. Ý tưởng loại 2 thích những vết tẩy vinh quang hơn nhiều. Đó là khi chủ nhân của chúng bắt đầu tin rằng thứ rác rưởi của mình là câu chuyện thần thoại vĩ đại. Ta, nghệ sĩ. Ta, đấng khai sáng. Ta, đấng sáng tạo. Ta, thiên tài chưa được phát hiện. Nó giúp cho ý tưởng loại 2 sống sót lâu hơn.